莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, chú khỏe không
ạ? Trời mát, thành ra không biết là tôi có đi lộn đường, lạc đường hay không thưa cô. Mà bây giờ chúng ta mất mấy phút của đầu của chương trình cuối tháng hè tại Hoa Kỳ, thưa cô Nam Phương. Còn một tuần nữa chúng ta sẽ chuyển sang mùa thu, nhưng ở phía bên kia biển mùa thu đã về, khiến người ta phải nhớ đến những câu chuyện không nên nhớ. Nhớ đến những con người, ở những kẻ vốn đã muốn đã quên. Hà Nội có mùa cốm vòng còn thơm mùi lúa. Hà Nội có hoa sữa còn văng vẳng đâu đây trong trong tim, trong hương hoa của cuối ngày. Người ta thường gắn những kỷ niệm và những vật hữu hình cho vào ngày tháng 9, thưa cô Nam Phương. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tuyên ngôn độc lập sau khi cướp chính quyền, rồi cải cách ruộng đất, rồi kháng chiến Nam Bộ. Ngày 23 tháng 9 năm 1945 và ngày 1 tháng 9 năm 2020 để lại nhiều vết đau lòng cho người Hà Nội cũng như tất cả người Việt Nam. Ai biến bọn côn đồ thành lãnh đạo? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, xin gửi lời chào đến nhà báo nổi tiếng Nguyễn Minh Tự. Thưa, nếu anh Nguyễn Minh Tự nghe được tôi ạ.
Dạ, con nghe rõ đấy ạ.
Cảm ơn anh Nguyễn Minh Tự. Khuya Hà Nội
dạ,
khuya.
Xin chào anh. Bây giờ là mùa thu Hà Nội. Mấy hôm nay thời tiết là tốt quá. Hôm nay là nghe tiếng nói của anh thì chúng ta trao đổi một cách rất là tốt, rất là dễ chịu, vì là thời tiết mà thì nó quyết định cái tình cảm và cái lòng người nó lắm. Chứ là một số thời gian trước đây mà nó có nói chuyện với anh ấy thì người nó cứ thui tục hơn, bởi vì cái thời tiết nó quá là ác liệt. Anh còn nhớ cái thời tiết ngày xưa mà cái quân Mông Cổ người ta nó cua đi về cái thời tiết ấy. Bởi vì nóng quá mà nó đi té xe rồi đấy, cho nên nó phải thui về cái thời tiết ấy. Cho nên là mùa thu nếu anh gọi về thì nói chuyện với anh thì thoải mái đấy. Anh cứ nói chuyện đi.
Dạ, tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Tự, thưa ông. Ông nói là chúng ta nói chuyện là thời tiết nó mát để nói những câu chuyện mát. Hôm nay tôi không biết là tôi có đi lạc hay không, mà đi vào đài nó mất mấy phút trễ, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thời giờ để chúng ta tâm tình với nhau. Tôi cũng muốn nói đến tôi không được sống ở Hà Nội như ông đâu. Hà Nội có bây giờ có món cốm vòng còn đang thơm mùi lúa. Tôi được nghe nói hoa sữa thôi rơi tôi bên em một chiều tan man mác gì đó, có cái bài hát Hà Nội vắng những cơn mưa. Hà Nội chắc không biết là có mưa hay không, nhưng mà ông đang vào thu, nhưng mà cũng không khí Hà Nội tôi không biết nó có vào thu hay không, nó đang nóng rực như mùa hè ở bên xứ Texas chúng tôi. Thưa nhà báo Nguyễn Tự, có điều gì cần phải nói về không khí, không tôi nói về không khí chính trị, về con người, về đảng, về ông tại Hà Nội, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự.
Bây giờ tức là muốn trao đổi nghe nhà trong cái không khí mùa thu này hiện giờ đất nước rồi xã hội con người nó có cái điều gì đáng phải nói không, có phải nghĩ anh như vậy không?
Vâng, ý của tôi thưa với nhà báo như thế này này, ông cũng có tuổi, giờ ông nghe được tôi không? Ông nghe được tôi không? Thưa nhà báo mình
nghe được, nhưng mà nếu mà nó hơi choáng thì có thể lại nói xa cái micro ra tí.
Rồi tôi nói xa cái micro ra một chút xíu. Bây giờ ấy.
Anh nói đi.
Sinh mạng con người là một báu vật mà Thượng Đế ban cho mỗi người, cho ông, cho tôi. Mặc dù ông cũng đã có tuổi, nhưng tôi cũng đã có tuổi, nhưng chúng ta vẫn còn thèm sống lắm không? Không có thấy gì mua được. Không phải có quyền lực muốn giết ai là giết. Dĩ nhiên là người ta có quyền, người ta muốn giết ai là giết. Cái chuyện đó đang xảy ra tại Hà Nội, cái điều đó có đúng hay không thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Vâng, nói là lời như vậy thì tính mạng con người thì nó là cái thứ nhất ở trên đời. Nếu nói một cái triết lý của tôi phát thì tính mạng con người là một cái vật thứ nhất ở trên đời. Cho nên là cái sự mà bảo vệ, phải giữ gìn tính mạng của con người và phải tôn trọng, phải quý hóa, đấy là một cái tiêu chuẩn bình thường của một cái trong cái cuộc sống. Thế nhưng mà hiện nay thì bởi vì cái tình hình đất nước thì mọi người thì cũng biết là bây giờ thì đất nước ta nó khác những cái đất nước khác. Khác này có nghĩa là như thế này, có nghĩa là đất nước của chúng ta bây giờ là dưới sự quản lý, dưới sự cai trị của một cái hệ tư tưởng gọi là xã hội chủ nghĩa, gọi là đảng cộng sản. Thế thì nó khác là nó khác với nhiều cái nước mà ta vẫn gọi là nước dân chủ mà anh ạ. Nước dân chủ, thế thì bây giờ xã hội ta nó như vậy, cho nên là đứng được nó ý thức hệ thì một bộ phận nhân dân, mà phải nói là một bộ phận nhân dân cũng là lớn, là người ta không muốn có cái ý thức ấy, người ta không muốn có cái chế độ ấy cai trị đất nước. Vì thế cho nên nó mới nảy sinh ra hết thời kỳ này đến thời kỳ khác không bao giờ ngưng nghỉ, nó nảy sinh ra cái sự gọi là phản bác, bất đồng, và thậm chí là có thể có những cái tư tưởng là nó chống lại, là không muốn để cho cái ý thức ấy nó thống trị ở cái đất nước này. Đấy, chính cái đấy là cái nổi cộng. Do đó cho nên là cái người mà thống trị, cụ thể là đảng cộng sản ấy, mà người ta muốn bảo vệ cái ngôi báu, tôi tạm thời dùng như là ngôi báu của người ta, là người ta quản lý đất nước, người ta thống trị đất nước, thì người ta phải chống lại tùy theo cái mức độ của mỗi một cá nhân hay một cái tập thể. Đến đâu tội đến đâu, họ quy định tội đến đâu thì họ chống lấy, do đó nó mới để ra cái chuyện tức là tính mạng con người. Anh lúc đấy anh đặt ra cái tính mạng con người của Việt Nam hiện nay bây giờ nó cũng có những cái nó không như ở những nước khác. Ở những nước khác người ta bất đồng ý kiến thì người ta biểu tình, như anh ở Mỹ chẳng hạn, người ta biểu tình và vân vân, tất cả các thứ cái tính mạng con người đâu có phải mỗi cái lúc mà xâm phạm được. Ví dụ đây vừa rồi với cảnh sát mà đặt đầu gối lên người một người da đen mà bị anh ta bị chết, thế thì nước Mỹ là cái loạn phải gây ra một cái tình hình chính trị không ổn định, người ta cho đấy là không tôn trọng mà bình đẳng, rất bình đẳng giữa cái màu da. Thế thì người ta phản đối, thế nhưng mà ở Việt Nam thì không thể như thế được. Ở Việt Nam thì bây giờ cái số người mà phải tù nhiều lắm. Hiện giờ bây giờ nó có cái vụ án mà anh biết rồi, đây vụ án Sửa Đồng Tâm đó, bây giờ thì đang tự nhiên thì giải quyết những cái vấn đề đất đai ấy mà anh ạ, thì nó là mâu thuẫn nội bộ, không phải mâu thuẫn địch ta. Và đây thì nó không phải là một cái đơn địch, thế mà người ta dồn một lúc nên là tấn công rồi nổi lên và gáy để mà mấy nghìn người vào để mà gây ra một cái sự chết chóc. Ba anh công an thì người ta phải chống lại, dân nó phải chống lại thì chết. Và bây giờ thì lúc đấy thì ông mình cùng với ai biết rồi thì nên người ta cũng bắn chết. Thế rồi bây giờ vừa rồi xử án từ 22 con nó được tin rồi đấy là vậy. Bởi vì đấy nó là một cái tập trung mâu thuẫn nhất giữa cái sự hay là cũng cái sự lãnh đạo của một cái đảng như vậy. Chứ còn về các nước khác thì tôi tin là không thể có cái tình trạng đấy. Thì trong cái tình trạng đất nước một như thế thì tính mạng con người thì một cái thế nó thay thế thế thì phải thế. Thì là nói một cách nguyên như thế. Thì cái tình trạng chính trị của đất nước nó như thế, nó lại còn phân tán, nó không phải là một mối. Anh ạ, một bộ phận rất lớn người ta muốn là tự do dân chủ, bây giờ có thể nói là cơn no ấm, tôi nói dài mình cái cơn no ấm đất nước này. Thì bây giờ chúng ta có thể với tới là cái xã hội này có thể đương đương với không phải hoàn thiện hết, nhưng mà đang ở cái giai đoạn mà có thể với tới là cơn no với tới thôi. Thế nhưng mà có những cái mà không thể với tới được, còn rất xa vời mà không thể thiếu được, đấy là cái sự bình đẳng. Mà cái sự bình đẳng từ trước tiên đấy là bình đẳng về thì tư tưởng về dân chủ về rõ kia chứ không có vô lý, mà lại chỉ có một cái số mà là thống trị mà người dân không được phô bày những cái tư tưởng, những cái chính kiến, những cái gì quan điểm của mình cũng như dân chủ nước thì cái bộ phận ấy thì dứt khoát là nó phải mâu thuẫn, và đã mâu thuẫn thì trước sau ít nhiều chỗ này chỗ khác thì nó phải có cái hành động là mang cái tính chất chống đối, mà chống đối thì người ta muốn bảo vệ thì phải có nhà tù, anh về phải có nhà tù. Mà từ những cái nhân vật thậm chí một số cái bào là những người đối lập mà Mỹ về đây mà tới đây mà hoạt động mà thì người ta cũng bắt nó cũng tù. Thế cho nên là bây giờ cái tính mạng con người tuy rằng là nói như ngay như nãy là một thứ đấy, nó là một cái vật báu mà tạo hóa đã tạo ra cho nên ở đời.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, ông có tâm tình nhiều đến cái tâm tình của ông về dân chủ, về xã hội chủ nghĩa. Ông là một nhà báo một thời nổi tiếng, tôi cũng được biết ông đã lâu. Ông chưa bao giờ ông bẻ cong ngồi bút của ông cả. Ông biết là xã hội dân chủ nơi chúng tôi đang sống ở tất cả các nước trên thế giới này có xã hội dân chủ tạo ra những trái tim dịu dàng, những trái tim thân mến yêu mến như là tôi với ông vậy. Xã hội tôi nghĩ là mất đường dây với ông Vĩnh Nguyên. Thưa cô Nam Phương, xin cô vui lòng nối lại đường dây được không cô? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại chương trình từ cách đường mây với những người trong nước. Chúng tôi xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, thì ông nghe được tôi không?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, tôi nghe được ạ.
Hiện tại ông đang ở đâu? Ông ngủ quên hay là ông đi vui chơi phố phường thưa ông?
Vâng, hiện giờ tôi đang ở tại nhà, vừa lấy có tắm rửa đến đây. Khi cuộc gọi nhớ là đã thấy mấy cuộc mấy phút rồi, nên giờ là nó sơ xuất ở cái chỗ đấy. Thế mà ở Việt Nam lúc này là rơi vào 9:22.
Ông khỏe mạnh là được rồi, ông khỏe mạnh. Tôi sợ là công an nó mời ông đi đi đâu đó. Tháng 9 có nhiều điều muốn nói lắm thưa ông. Tôi vẫn nhắc lại tháng 9 bên này chúng tôi bắt đầu vào mùa thu tuần tới. Tháng 9 năm 1945 cướp chính quyền. Tháng 9 ngày 23 tháng 9 bắt đầu kháng chiến Nam Bộ. Rồi cái điều cần nhắc đến tháng 9 đầu tháng 9 năm nay, ngày 9 tháng 1 năm nay, người ta giết đi một ông già. Sinh mạng con người, tôi muốn đề cập đến sinh mạng con người, như ông như của tôi nó rất là quan trọng, của trời ban cho. Đâu phải ai muốn giết ai là giết. Ông biết gì về cái chuyện giết ở Đồng Tâm thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý vị khán giả của chương trình từ cánh đồng mây hải ngoại, thì cái vụ việc về cái việc nhà nước cưỡng đoạt 59 hecta đất ở Mỹ Đức Đồng Tâm, tức là tỉnh thuộc tỉnh Hà Tây cũ đấy, bây giờ là thuộc về Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km. Về cái việc đó thì tôi cũng có theo dõi và tôi cũng biết một số việc, như nó phải nói rằng là nó là man đạo trái pháp luật. Tại vì sao? Một đất nước càng văn minh thì cái việc tuân thủ pháp luật và tôn trọng hiến pháp pháp luật thì luôn là lấy được làm chuẩn mực. Nhưng khi tấn công một công dân chưa có bản kết án của tòa án và cũng chưa có cái phê duyệt của viện công tố hay là ở Việt Nam gọi là viện kiểm sát, là một cái hành động có lẽ trên thế giới này chưa từng có tiền lệ. Nhưng ở Việt Nam cái việc vi phạm pháp luật của chính quyền đó là có hệ thống, tất cả những cái thủ lĩnh của nông dân mà nổi dậy để bảo vệ quyền lợi đất đai của cha ông ấy thì thường hay bị cái chiến thuật là tấn công bất hợp pháp vào lúc 2 giờ đêm hoặc là đấy tầm đấy 2 giờ đêm để bắt đi đột ngột. Đấy là cái chiến thuật vẫn quen thuộc, và ở Đồng Tâm cái việc vi phạm pháp luật theo cái quy trình này nó đã được thực hiện. Đó là một sự việc hết sức đau lòng và là một điểm bắn thẳng rất mạnh vào công lý.
Quý sư còn nghe được tôi không? Quý sư Nguyễn Minh Sơn.
À, vâng, tôi vẫn nghe được ạ.
Ông nhớ cách đây mấy chục năm tại Thiên An Môn ngày tháng 6 năm 89, Trung Cộng nó giết cả hàng mấy ngàn sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn. Ông đọc lịch sử miền Nam Việt Nam chúng tôi, ông đã nghe miền Nam tươi đẹp như thế nào, nhưng ngày Tết Mậu Thân năm 1968 nó giết cả hàng chục ngàn người ngay tại một thành phố Huế gần ông thôi. Nó giết 7-9 ngàn người, nó đập đầu chết, nó chôn sống cơ mà. Rồi ông nói cái chuyện chưa có bao giờ xảy ra ở trên hành tinh trái đất này, cái chuyện đó chuyện bình thường đối với cộng sản. Xã hội dân chủ tạo ra những con người tốt, xã hội cộng sản chủ nghĩa tạo ra những con người khốn nạn tàn ác. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái điều đó thì nó phản ánh đúng sự thật đấy. Thì trong cái đất nước Việt Nam dưới cái chế độ hiện nay thì pháp luật được đề ra chỉ áp dụng với những công dân không trong vùng máy cầm quyền thôi. Chứ còn đối với những quan lại trong vùng máy cầm quyền hiện nay đấy thì chúng đặt lợi ích của chúng là lên trên hết. Mà khi chúng cần phải có những cái lợi ích mà chúng, những cái gì chúng muốn chiếm đoạt thì đối với chúng lúc đấy luật pháp không có giá trị và phần luật pháp bị bóp méo qua cái phiên xử vụ án Đồng Tâm vừa rồi. Đấy, tất cả từ lòng tham của tên đau nghèo gọi là với cái trình độ học vấn cỡ lớp 3 trường làng ấy thì đọc một cái văn bản còn không hiểu ấy. Mà cái lòng tham của nó thì vô đáy, và cái vụ Đồng Tâm này nó liên quan đến cái tập đoàn Viễn thông của Viettel. Đấy, vì những cái tham vọng để mở rộng tài sản. Vì cái điều này thì nó có lắm manh mối rồi, khi Nguyễn Xuân Phúc lên là hắn rất chi là tăng cường cái việc vơ vét tài sản qua vấn đề đất đai, và cái việc đó móc lối nó đưa cái thằng Nguyễn Mạnh Hùng, thằng trước kia là tổng thiếu tướng, tổng giám đốc Viettel lên ấy, thì nó cũng có ý đồ đấy cả. Thì cái kế hoạch Đồng Tâm cướp 59 hecta đất của bà con đã gọi là cái đất lâu đời, cái đất đấy thì nó không thể là quy hoạch để sân bay Miếu Môn được, tại vì cái dự án quy hoạch Miếu Môn từ cách đây mấy chục năm thì cả nhiên chống Mỹ thì đã không được phê duyệt. Rồi ở đấy là có một đơn vị của Bộ Tư lệnh Thông tin đấy, đóng ở đấy. Nếu như xây một cái sân bay ở đấy thì cách đấy có 15 km. Đấy là theo, đấy là tôi nghe theo một lời một cựu chiến binh và thuộc lính thông tin. Đấy là ngày xưa đã từng đóng ở đấy, rất quen thuộc cái vùng đất đấy kể lại. Thì thực ra cái việc vẽ lên cái sân bay Miếu Môn là bây giờ mà những cái nó chỉ là che đậy, thực chất là đấy là nó muốn cướp đất cái chỗ vùng đấy, là nó cách có Hòa Bình một con sông. Đấy là nó ý định là xây dựng sân gôn, và nó trong cái việc này nó muốn thủ tiêu một đảng viên Lê Đình Kình sinh năm 1936, nghĩa là ông ta ra đời trước khi thành lập cái đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam những 8 năm và cũng trước khi cái chế độ hiện nay đang cai trị thì ra đời những 9 năm. Và nó có điều vô lý rằng là những bà con ở đấy họ đã canh tác trên mảnh đất hàng bao nhiêu đời rồi. Đấy, và vì bỗng nhiên một cái nhúm nào cầm quyền đấy tự nhiên đưa ra một cái luật sở hữu đất toàn dân và nhân danh, rồi là xây dựng các công trình quốc phòng để che giấu cái mục đích gọi là đầu cơ thu lợi cá nhân, thì nó thực hiện lên một cái bi kịch gọi là đáng xấu hổ về mặt tư pháp. Thế là một cái bi kịch mà nó chà đạp đến mọi cái quy tắc của luật pháp. Một điều mà nó xảy ra nó là một cái vết nhơ đối với luật pháp trên cái quả địa cầu đấy ạ.
Thưa nhà kỹ sư, nhà kỹ sư, ông có nhiều sáng chế hay lắm. Ông ơi, sang bên Mỹ này tôi làm cho ông thành triệu phú, tôi cũng thành triệu phú lên đó. Ông có nhắc đến cái chuyện cụ Lê Đình Kình. Thực ra cuộc sống của chúng ta mỗi người là một hơi thở cả ông. Nó đâu cần phải bắn hai viên đạn vào ông già làm gì. Không ai muốn chết cả, ông Nguyễn Đình Kình không muốn chết, kỹ sư cũng không muốn chết và tôi cũng không muốn chết. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, hắn cũng không muốn chết cả. Thậm chí Nguyễn Phú Trọng cũng không muốn chết để lên thiên đàng cộng sản. Nguyễn Phú Trọng phải biết ra và vợ phải biết ra, vợ chồng Ceausescu tại Romania mà. Ông cũng nhắc nhiều đến quan lại, nhiều đến quan lại và vụ cánh đồng sinh, siêu hoành. Tôi vừa mới nhắc đến Nguyễn Phú Trọng, ông nhắc đến Nguyễn Xuân Phúc, một tình chưa học hết lớp 3 trường làng. Ông nhắc đến Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, ông nhắc đến Tô Lâm Nguyễn Đức Trung. Ai trong những kẻ này, ai trong những tên tham lại này là người đứng đầu cái việc giết Lê Đình Kình tại Đồng Tâm, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý vị trên toàn cầu, cái việc chủ mưu giết cụ Lê Đình Kình, một đảng viên có 58 năm tuổi đảng này, thì cái tội chính là phải là của Nguyễn Xuân Phúc. Tại vì Nguyễn Xuân Phúc là kẻ đỡ đầu cho cái việc mưu mô lợi ích từ 59 hecta đất ở Đồng Tâm. Trong cái kế hoạch mà phê duyệt này thì Nguyễn Phú Trọng chỉ được lệnh ký, không phải được lệnh ký mà chỉ cũng không được biết mấy. Gọi là như thế này thì ví dụ như Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm bàn thảo ra một cái kế hoạch đàn áp và để hợp pháp hóa nó thì đưa lên Nguyễn Phú Trọng ký. Đấy, thì nhưng mà tội chính, chủ mưu chính vẫn là Nguyễn Xuân Phúc thực hiện cái việc đó, cái việc trà đạm lên pháp luật, và nó có kế hoạch như là nó không dám công khai tại tòa mà rất vô lý. Mà kế hoạch liên quan đến việc giết người dẫn tai nạn đó là kế hoạch mang bí số 419A mã là KH MV1 MV2 MP. Đó là một cái kế hoạch tấn công vào đêm mùng 8 tháng 1 2020, rạng sáng ngày mùng 9 tháng 1 2020. Đấy, tất cả những cái kế hoạch này đã được thực hiện lên trước rồi, và cái kế hoạch này là do Công an Hà Nội soạn thảo và được Bộ Công an phê duyệt. Cái thời gian thực hiện kế hoạch đấy thì Nguyễn Đức Trung đã không còn là giám đốc Công an Hà Nội. Đấy, lúc đấy là Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an Hà Nội. Nhưng kế hoạch của Công an Hà Nội soạn thảo ra mà Bộ Công an đã phê duyệt và đã thực hiện với sự huy động của 3.000 cảnh sát cơ động, đó là loại cảnh sát chuyên để dùng đàn áp, cảnh sát bán vũ trang, trang bị súng ngắn liên thanh MP5 của Đức có gắn lồng giảm thanh, và đã tấn công vào ban đêm như là một tấn công một cái cứ điểm trong chiến tranh. Đó là cái việc dùng vũ lực với dân thường không có vũ trang mà lại tấn công vào ban đêm, không có một kết luận nào của tòa án về những người dân đấy tội phạm tội như thế nào, hay không có cái sự đề nghị kháng nghị của viện công tố về cái vấn đề là những người dân Đồng Tâm đấy đã phạm tội và phạm tội trên căn cứ nào, hoàn toàn là vô lý. Và khi muốn tử hình một ai hoặc thì người ta phải có cái kết luận của tòa án. Nếu bây giờ bất cứ ai mà tấn công vào một người dân mà chưa phải là phạm tội vào 2 giờ đêm, đó là việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đấy, mà trong cái hiến pháp là luôn phải tôn trọng cái quyền tự do cư trú chứ ở người dân là bất khả xâm phạm. Thì vấn đề cái gì, nếu muốn anh muốn kết tội người ta phạm tội thì anh phải đưa chat của tòa, đưa đến căn cứ, và anh không có quyền tấn công vào ban đêm như thế. Anh có thể chỉ tấn công ban ngày, gọi loa và đưa giấy. Đấy, chỉ khi trường hợp người ta tổ chức chống đối thì mới có được tấn công cưỡng chế. Mà trong chưa có một trường hợp nào mà truy bắt tội phạm, những kẻ ma túy cũng không huy động đến một lực lượng cỡ một trung đoàn 3.000 quân lính chiến như vậy. Cho nên nếu mà xét dưới góc độ nào đó thì càng phân tích mổ xẻ ra thì mới càng thấy một cái sự vô lý, một cách trắng trợn. Đấy, thế vì một kế hoạch nào nếu người dân chưa phải là người ta, anh muốn vào nhà người ta, cái sao anh phải cử cả một đội quân hùng hậu và những người thực hiện cái việc bắn cụ Lê Đình Kình này là tên thượng tá
Đặng Việt Quảng
và bắn một phát vào ngực và hai phát dùng chân bằng cái súng ngắn liên thanh MP5 của Đức. Và cái việc làm như thế đột nhập vào nhà dân mà bắn một cách vô lý, trong khi người tạo vu khống là ông Lê Đình Kình và những người dân là dùng lưu đạn và đẩy ba cảnh sát cơ động xuống hố chết, kia là hoàn toàn vô lý, tại vì không đưa ra một được ảnh chụp ông Lê Đình Kình cầm lưu đạn, đó là một cái sự vô lý thiếu căn cứ pháp lý rồi. Đấy, và khi dừng lại hiện trường là chúng là ba cảnh sát thì dùng dao chọc thì chiêu tống bằng sang, nhưng lại không dám dừng lại hiện trường để chứng minh điều đó là sự thật, nên tất cả những cái kịch bản đều là ngụy tạo và những cái điều đó rất vô lý và được phơi bày ở trên phiên tòa đấy. Thì cộng đồng mạng nhiều người người ta đã nói hết rồi, đi về chi tiết thì y rằng một cái chương trình cánh đồng mây mấy chục phút này không thể nói hết được, nhưng có thể nói một điều chắc chắn rằng là khi người ta bạch một cái kịch bản vụng về của những tên tốt lát không hiểu về những cái kiến thức cơ bản thì nó dẫn dàng phơi bày bộc lộ ra trước một cái phiên tòa rừng rú vô lý, cái phiên tòa áp đặt mọi thứ tội, trong khi là ngăn chặn cái việc là những cái luật sư biện hộ là đưa ra những cơ sở pháp lý để làm rõ vấn đề. Đấy, chính vì thế là cái việc đồng tâm này là một cái vết nhơ lớn, một cái lỗi nhục, nghĩa là một cái sự mất uy tín không thể chối cãi của cái hệ thống cầm quyền hiện nay, không chỉ những đối với người dân quốc nội và cả với những đồng bào ở khắp nơi trên thế giới và cả với tất cả những dư luận quốc tế nữa. Thì khi người ta nhìn vào cái vấn đề, cái vụ việc đồng tâm này thì người ta sẽ đánh giá về cái uy tín của cái hệ thống chính quyền này là sẽ là rất thấp và sẽ bị coi thường vì những cái tên rốt nát đã giản dựng một cái vụ giết người tru di tam tộc đến ba đời đến như vậy một cách kiên cưỡng vô lý. Vâng, đó là những cái gì nó phơi bày trong vụ đồng tâm đấy ạ.
Tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Ông là một kỹ sư có nhiều bằng sáng chế tốt, tôi biết. Ông là một kỹ sư, ông lập luận không có điều gì tôi phải phản biện lại với ông cả, nhưng mà có một cái điều chắc chắn tôi muốn hỏi với ông ấy là Nguyễn Xuân Phúc từ lúc vụ đồng tâm anh ta có vẻ vắng mặt trên đường phố Hà Nội, mà người ta chỉ nói đến Trọng Trương Lâm Trung trong phiên họp ngày 7 tháng 1, trước khi 2 ngày trước khi xảy ra vụ đồng tâm. Tất cả tài liệu bây giờ hình như nó đang gần từ từ nó bạch hóa ở trên mạng cả rồi. Nguyễn Đức Trung con thiếu tướng công an viết trong cái phiên họp đó là tôi không ủng hộ cái công cuộc đi vào đồng tâm như thế này. Rồi không biết là trước cái sau như ông nói lúc mà đồng tâm thì Nguyễn Đức Trung con không còn là thị trưởng hay là giám đốc gì thành phố Hà Nội nữa, và bây giờ có nhiều người nói là Nguyễn Đức Trung con có thể đi theo con đường của Trần Đại Quang, Nguyễn Đức Trung con có thể đi theo con đường của Phạm Quy Ngọ. Nhưng mà có người nói là nếu Nguyễn Đức Trung con đã nhận tội rồi thì bây giờ hắn được đi về nhà nằm chờ chết, đi về nhà để chữa trị bệnh ung thư. Tình hình của Nguyễn Đức Trung con và vị trí của Nguyễn Đức Trung con quan trọng như thế nào tại Hà Nội về vụ đồng tâm, cũng như quan trọng như thế nào về Đại hội Đảng 13 sắp tới, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
À vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý vị, Nguyễn Đức Trung thì cũng có vị trí rất quan trọng, tại vì ông ta theo như cách nói của nước ngoài là đô trưởng Hà Nội mà. Trong cái vụ đồng tâm này thì Nguyễn Đức Trung có chủ trương là ôn hòa với bà con đồng tâm, không đồng ý với kế hoạch tấn công như vậy. Thì vì sao Nguyễn Đức Trung chính vì thế đã bị Nguyễn Xuân Phúc triệt hạ bằng mọi giá? Và vì trong cái vụ việc này thì thị trưởng hay gọi là đô trưởng, như ở Việt Nam gọi là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã mâu thuẫn rất sâu sắc với Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều vấn đề về lợi ích, trong đó cả từ những kế hoạch như là phát triển giao thông cơ sở hạ tầng của Nguyễn Đức Trung là chủ trương cấm xe máy và xe cá nhân để phát triển giao thông công cộng để tạo ra Hà Nội một cái hệ thống giao thông tốt đẹp, thì cái điều đó nó đã động chạm đến lợi ích của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc là một cái thằng rất chó đẻ, thằng ăn hối lộ rất đậm của các công ty Nhật Bản, là cái công ty Nhật Bản thì nó nổi tiếng về giỏi hối lộ và giỏi hút máu qua những cái viện trợ ODA. Thì đấy, Nguyễn Xuân Phúc nó bắt dễ rồi là chịu chi phối rất mạnh của các công ty tập đoàn mafia Nhật Bản. Thì với những kế hoạch của Nguyễn Đức Trung và một số người gọi là như hai bí thư thành ủy Hà Nội như Hoàng Trung Hải, đấy là như thế là nó động chạm cực kỳ nghiêm trọng đến lợi ích bất chính của Nguyễn Xuân Phúc. Và Nguyễn Đức Trung còn cản trở cái việc sự lừa đảo của Nhật Bản trong cái việc cái hóa chất làm sạch sông Tô Lịch thế. Thì đó là một cú vả rất nặng vào mặt Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc một thằng rốt nát ăn hối lộ rất đậm của Nhật Bản đến Nam Hàn. Giữa Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Đức Trung là một cái sự đối lập, một cái mâu thuẫn đối kháng rất lớn. Thì trước khi đã xét xử vụ 29 người ở Đồng Tâm này thì Nguyễn Đức Trung đã bị hạ bệ và bị bắt giam để là nó bịt đi một cái nhân chứng sống về vụ việc Đồng Tâm. Được cái này trước hết sự việc để muốn suy đoán chính xác thì ta phải xét xem cái mối quan hệ lợi ích, ai là có lợi ích thu lợi nhiều nhất trong cái vụ việc cướp đoạt 59 hecta đất ở Đồng Tâm. Đấy, mưu đồ này thì là chỉ có tập đoàn Viettel có lợi, và tập đoàn Viettel thì khi Nguyễn Xuân Phúc lên thì đã có cái quan hệ lợi ích rất chặt chẽ đấy. Đấy, đến lúc mức mà Nguyễn Xuân Phúc còn đưa tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng lên để làm bộ trưởng văn hóa thông tin. Thì chúng ta nếu xét cái quan điểm lợi ích, về mối quy luật về lợi ích, thì cái vụ việc Đồng Tâm này thủ phạm chính nghiêm là Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải là ai khác. Tại vì nếu xét dưới góc độ lợi ích thì trong vụ việc này Nguyễn Xuân Phúc và nhóm lợi ích Viettel là được lợi nhiều nhất ạ.
Thưa khi sinh Nguyễn Minh Sơn, ông nhắc đến nhiều người, tôi cũng nhắc đến nhiều người lắm, nhưng mà tôi nghĩ họ là những người cộng sản, họ biết rõ ông là người cộng sản, ông không phải là người cộng sản, ông sống trong trong chủ nghĩa cộng sản, ông cũng biết rõ về, ông cũng biết rõ, tôi cũng biết rõ về vợ chồng Ceaușescu, tôi có nhắc mới nhắc đây cách đây một vài phút, Ceaușescu ở bên Romania đó đã bị quân đội đảo chính và nó bắn chết trong mấy ngày cơ mà. Những người này nó cũng có thể có những người này, tức là những tay quan lại này có thể cũng sẽ một ngày nó cũng sẽ bị như Ceaușescu vậy. Ông cũng nhắc đến nhiều chuyện đó, nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, nếu mà đi ngược lại về Đảng Cộng sản Vinh Quang ấy, Đảng Cộng sản mà chúng nó nói là Vinh Quang ấy, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có nhiều đồng chí trẻ dọc Trường Sơn mang Đảng lên Vinh Quang lắm. Có một người đồng chí rất là quen thuộc với tôi, một nhà thơ, một người cứu được rất nhiều người dân tại Long Khánh, đó là nhà thơ Trần Đức Thạch, nó bắt giam tù mà. Có một người trung tá đánh trận năm 1979 tại Lào Cai, tại biên giới gì đó, trung tá Trần Anh Kim, nó cũng giam tù cho tới chết mà. Tất cả những người này, nhà nước cộng sản nó không hề vinh danh. Tất cả những bà mẹ Việt Nam yêu nhân dân, yêu tổ quốc Việt Nam, nó không hề vinh danh. Tại sao Nguyễn Phú Trọng chưa đến 3 ngày nó đã vinh danh 3 thằng chết tươi, làm sao, tại sao như vậy, tại sao có cái chuyện nó vinh danh lẹ như vậy, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thì trong cái chế độ nào mà dưới chế độ cộng sản thì luôn có cái sự thanh trừng, mà trong cái việc thanh trừng này đôi khi nếu cái việc mà xử theo pháp luật thì nó sẽ rất rắc rối, nó sẽ rất nhiều hệ lụy mới ra. Vì nên nó có một cái quy trình, một cái công nghệ để thanh toán đối thủ. Một cách êm nhất và ít gặp rắc rối nhất đó là thủ tiêu kín. Thủ tiêu kín đây nó có rất nhiều các kiểu, từ đầu độc, gây tai nạn giao thông cho đến bắt cóc thủ tiêu bí mật. Đấy là những cái cách chính để loại đối thủ. Đấy, nó trong cái chế độ này, thanh trừng này, nếu nó triệt khi nào nó chỉ nắm chắc những cái cơ sở điểm yếu của đối phương, có thể xử nếu như nó dùng quyền pháp luật mà nó đã tạo thuận lợi mà gây được tiếng vang có lợi cho nó thì nó sẽ dùng cái công cụ pháp luật. Còn ngược lại, những cái công cụ đó mà có nhiều cái điểm bất lợi thì đương nhiên là sẽ dùng cái biện pháp thanh trừng, như ví dụ như 3 quy trình như tôi nói ạ. Thế nên trong cái việc một cái chế độ cộng sản, cái việc thủ tiêu đối thủ chính trị hàng loạt trong một vài ngày để phục vụ cái mưu đồ chính trị, thì là điều rất phổ biến và bình thường ạ.
Ông có nhắc đến Nguyễn Xuân Phúc, ông, tôi có nhắc đến Tô Lâm. Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, thế kỷ 18 ông học, ông còn nhớ, tôi học tôi còn nhớ mà. Việt Nam ta có vua Lê Chúa Trịnh, đó là thế kỷ 18. Thế kỷ 21 Việt Nam ta có vua Phú Trọng, chúa Tô Lâm hay là chúa Xuân Phúc, cái nào đúng? Thế kỷ 18 có vua Lê, có chúa Trịnh, thế kỷ 21 có vua Phú Trọng, vua Phú Trọng, chúa Tô Lâm hay là chúa Xuân Phúc, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À, vâng, đúng thế ạ. Thì cái chế độ phong kiến đôi khi là nó phân chia địa phái, nó công khai rõ ràng, người thần dân ai cũng biết. Nhưng cái chế độ này nó không thể ngoài người dân là thần dân được, vẫn phải ngoài là hình thức là công dân. Nhưng công dân ở trong những đất nước như vậy thì thực chất nó không khác gì thần người dân đâu. Thần dân là một vua chúa, là một cái chế độ mà cá nhân có thể tùy quyền tùy tiện định đoạt ra mọi cái quyết định, pháp luật nắm trong tay mọi thứ pháp luật. Nghĩa là nó khác với chế độ dân chủ là cơ quan soạn thảo luật và nào luật gốc, tức là hiến pháp, là quốc hội riêng và chính phủ hay tổng thống chỉ là người thực hiện chính sách quản lý đất nước theo những luật do cơ quan lập pháp đã ban hành. Và tư pháp thì là những cơ quan có chức năng như trọng tài để giám sát việc thực thi pháp luật và phân xử. Thế nó khác với chế độ phong kiến là một ông vua chúa có thể thực hiện riêng luôn cả ba cái quyền đó. Thế chế độ hiện nay thì lãnh đạo cao nhất có thể thực hiện ba cái quyền đó một cách tùy tiện. Hiện nay nó không phải là một người, mà là cả một nhóm, một hệ thống lợi ích có thể là tùy tiện trả lại làm đến pháp luật. Đấy, thế nên là vì thế thì sao mà đôi khi nó có những cái phiên tòa gọi là rất vô lý, nó hoàn toàn không có cái cơ sở pháp lý nào và nó áp đặt tội cho người ta một cách rất chi là vô lý như ở Đồng Tâm. Cái việc này nếu mà muốn phân tích dài thì nó phải là quay xem lại những video toàn bộ phiên tòa và từng cái quá trình bào chữa xét hỏi thì nó sẽ lọc ra được rất nhiều vô lý. Vì cái chương trình từ cánh đồng mây này thời gian nó rất có hạn, nên là tôi xin phép không được phân tích đầy đủ chi tiết ra ở đây ạ.
Tôi có cái tin là tôi sắp sửa tôi có cái bản tin mật của 419 chắc chắn là tôi sẽ có đấy. Hoặc ông nếu chưa có tôi sẽ gửi cho ông. Như ông chúng ta vừa nhắc đến chuyện thời đại phong kiến, thời đại mới bây giờ. Thời đại mới bây giờ là vua tập thể như ông nói. Có cần phải chu di tam tộc nhà ông Lê Đình Kình hay không? Nó giết một ông Lê Đình Kình như vậy đã đủ rồi. Có cần phải giết thêm lên án tử hình hai người con và một trung thân một người cháu nữa không? Có cần phải chu di tam tộc một gia đình như vậy hay không? Vì lợi ích thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, cái việc đó là một cái việc mang dọ, độc ác và trà đạp đến mọi nguyên tắc pháp lý, trà đạp đến mọi luật pháp quốc tế. Cái này là nó phục vụ một đám lợi ích cầm quyền đưa ra để nhằm củng cố người dân. Người dân có rất nhiều nơi trên đất nước này với cái những mảnh đất canh tác hàng bao nhiêu đời có thể là bị tước đoạt nhân danh sở hữu toàn dân bất cứ lúc nào vì chúng rất sợ những mầm mống phản kháng như Đồng Tâm ảnh hưởng đến, nên là chúng phải răn đe dằn mặt ấy để gây khủng bố tinh thần những người có ý định như Đồng Tâm, làm cho mọi người bằng gọi là cai quản mọi người trên cơ sở nỗi sợ hãi. Cũng như là khi đợt vừa rồi ấy, kinh tế chúng nó phong tỏa thì nó tuyên truyền phóng đại về cái bệnh dịch virus corona này chẳng hạn đấy. Thế một cái chế độ mà đôi khi nó phải cai quản người dân bằng nỗi sợ hãi. Cái việc chu di tam tộc ba đời một cựu đảng viên 58 tuổi đảng không phải là kêu người ta là đảng viên cho đến lúc chết là một điều hết sức là man dợ, trà đạp đến mọi nguyên tắc pháp lý. Dù cái điều đó thì nó chỉ cần thiết, nghĩa là theo ý chủ quan của nhóm lợi ích là nó thấy cần thiết là phải khủng bố nhân dân để răn đe những người có ý định để phản kháng với Đồng Tâm vậy ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, thời gian nó qua lẹ lắm ông. Ông mới lên chúng ta đã mất, không phải mất, chúng ta đã gần phải đóng chương trình rồi, hết chương trình, hết giờ phút ngày hôm nay rồi. Thời gian mới hôm nào đầu tháng riêng Tết, bây giờ đã gần cuối tháng 9 vào mùa thu bên chúng tôi thưa ông. Ông với tôi chúng ta đang phát thanh đi và tôi nghĩ là công an bản nó đang nghe. Hãy sống chậm lại, hãy sống chậm lại để cảm nhận được tình người, để cảm nhận được quê hương, để cảm nhận được mùa thu ở Việt Nam. Đảng Cộng sản nó nói mình là vinh quang, bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn quen thuộc xung quanh từ thuở ban đầu nó đưa ra. Để khi nhận ra bây giờ đảng mới biết mình đã tuột khỏi tay nhiều thứ lắm. Nó có thể nó đang nuối tiếc đấy. Nguyễn Phú Trọng có thể đang nuối tiếc vì đã ký ba cái bảng tuyên dương của ba tàng chết này một cách vô lý. Hãy còn giờ Đảng Cộng sản, hãy còn giờ Đảng Cộng sản, những người có tiền hãy đi đi. Đi đi. Đi đi mà hưởng tiền. Hãy trao quyền lại cho người dân, không còn thực dân, không còn Mỹ, không còn Ngụy. Nhiệm vụ đã xong. Nhiệm vụ Đảng Cộng sản đã xong. Ngồi trên đông đất, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ngồi trên đông đất mọi người đều là quân tử. Ngồi trên đông vàng, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, mọi người đều là kẻ thù. Thế kỷ 18 có vua Lê Chúa Trịnh. Thế kỷ 21 tại Việt Nam có vua Phú Trọng, chúa Tô Lâm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chúng ta gặp nhiều trở ngại trong ngày hôm nay, nhưng chúng ta vẫn thực hiện được chương trình cuối hè của bên Hoa Kỳ và giữa thu ở bên ông. Ông cũng như nhà báo Nguyễn Minh Tự đã bày tỏ một phần nào sáng về vụ Đồng Tâm và với sự khốn nạn của Đảng Cộng sản. Chúng ta sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi nào Đảng Cộng sản không còn ngồi đây nữa, thưa ông. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Minh Tự, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn và nhà báo Nguyễn Minh Tự. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Một đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.